ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Hoa Huệ Trong Trũng.
Lo lắng cho tôi trọn đời, ngài đẹp xinh vui tươi thay quán vương trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống lên giao ta mà. Thật Giêsu Christ rạng ngời, ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lao ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc xa tăng gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt tính an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời, ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Ngài thật thông xa tôi không bỏ tôi đi một mình, lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi. Nhờ mà na Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thấy rõ thiên nhan đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời, ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.
Lời tựa. George Verwer hầu như đã nhìn thấy tất cả mọi điều có thể và thực sự là đang tiến tới chỗ bất ổn, hoặc là sự thật chua cay giữa vòng cơ đốc nhân trong các hội thánh cùng các tổ chức trong giáo hội. Sự khôn ngoan thực tiễn của ông đã phản chiếu kinh nghiệm với con dân Đức Chúa Trời trong vô số hội thánh, hệ phái và cơ quan truyền giáo. Hơn 50 năm, Verwer là người hòa giải hướng tới ân điển, là bạn của tội nhân, là ngọn hải đăng của sự khôn ngoan thực tiễn. Sách này không phải là một chuyện kể thật cảm động, cũng không phải là một bài học tĩnh nguyện, nhưng là một sách cẩm nang để đề cập những hiểu biết sâu sắc về kinh thánh có thể giúp độc giả tránh bị mắc cạn trong cuộc sống. Qua tạp thế luận Messiology, chúng ta có một bộ bách khoa về sự khôn ngoan dựa trên kinh thánh. Sự khôn ngoan có thể áp dụng được trong từng chương dành cho người đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người quyết tâm làm vui lòng Chúa và truyền lại cho mọi người sống giữa vòng họ. Sau đây là một số thí dụ. Bất cứ khi nào có đông người cùng một lúc đến với Chúa Giêsu, thì đó không chỉ là cảnh mất trật tự, mà còn là vô cùng và cực kỳ hỗn loạn. Chúng ta có hàng trăm năm để chứng minh rằng Đức Chúa Trời có thể hành động ngay giữa một môi trường theo chủ nghĩa luật pháp. Một số phong trào hội thánh mới lớn nhất hiện nay, theo tôi nghĩ, dường như chỉ là những phong trào cuồng tín, thiếu lành mạnh, với những tòa nhà đẹp đẽ nguy nga. Đối với tôi, đó là vấn đề, nhưng tôi không thực sự nghĩ đó là vấn đề đối với Chúa. Có bao giờ chúng ta đối diện với sự dạy dỗ rõ ràng trong lời Chúa rằng, nếu không có tình yêu, thì chúng ta chẳng là gì cả hay không? Có thể nào chúng ta sẽ lắng nghe và tôn trọng nhiều hơn đối với những người có niềm tin khác với chúng ta, nhất là những người vẫn cứ tin rằng Kinh Thánh là lời từ chính Đức Chúa Trời hay không? Thiếu kiên nhẫn từng là nan đề trong cả cuộc đời tôi. Tôi rất ghét tội lỗi và sự kiêu ngạo. Nhờ đó tôi biết hạ mình và mau chóng ăn năn. Phép lạ của ân điển đã giải phóng tôi khỏi sự nóng giận trong những ngày đầu theo Chúa, là yếu tố quan trọng giúp tôi đồng hành với vô số cơ đốc nhân khác và trong vai trò lãnh đạo của tôi trong tổ chức động viên hành động OM, Operation Mobilization. Tôi đã có thể bươn tới suốt 53 năm trong chức vụ, đã hòa giải với những người gây tổn thương cho tôi và ủng hộ nhiều người khác. Phần lớn là nhờ tôi có ơn biết nghiêm túc lắng nghe và đón nhận những lời khuyên của Vower. Ước mong bạn cũng đọc sách này và làm như vậy. Mục sư tiến sĩ Greg Livingston, nhà sáng lập tổ chức Frontiers. Lời giới thiệu. Mấy năm qua, tôi hằng cầu xin và trăn trở về việc viết thêm một sách nữa. Riêng bản thân tôi không cảm thấy mình có ơn viết sách và cũng không có nhiều thời gian để làm việc này. Do đó tôi lại càng thấy khó khăn hơn khi xúc tiến công việc. Niềm đam mê đọc sách trong tôi bắt đầu từ khi tôi tiếp nhận Chúa, luôn luôn là đọc sách do người khác viết. Tôi đã dành cả đời mình cho việc in ấn và phân phối sách của những tác giả cơ đốc nổi tiếng, cả nam lẫn nữ. Thậm chí, khi nhìn lại những sách do mình viết, tôi thấy một trong những nét đặc trưng nổi bật là cách tôi giới thiệu cho độc giả nhiều sách khác. Nếu bạn đã có một số sách của tôi, thì hãy xem tôi nói có đúng không nhé. Tôi thật ngạc nhiên khi hơn 1 triệu quyển sách của tôi giờ đây đã đi khắp thế giới trong khoảng 50 ngôn ngữ khác nhau. Một trong những sách đầu tiên của tôi là Come, Live, Die, được đổi lại là Hunger for Reality, đói khát thực tại, đã mang lại cho tôi hơn 25.000 lá thư cá nhân. Bất cứ nơi nào tôi đến, đều có người nói cho tôi biết những sách đó đã giúp ích cho họ ra sao. Điều đó là niềm khích lệ lớn, và tôi chỉ biết tạ ơn Chúa mà thôi. Một chương trong sách mới đây của tôi là Drops from a Leaking Tap, giọt nước từ vòi rò rỉ, nói về sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi và lịch sử của OM. Đó là mối quan tâm xã hội cùng công tác xã hội vốn là phần quan trọng trong mục vụ của chúng tôi. Trong sách này, tôi muốn nói chi tiết hơn về điều này cùng với những gì tôi đã học được trong mấy năm qua về mối thách thức, sự phức tạp trong vấn đề này và làm sao để đương đầu với nó. Đam mê lớn nhất trong đời tôi là truyền cho hậu thế càng nhiều càng tốt tất cả những gì tôi đã học từ nơi Chúa và con dân của Ngài. Như trong quyển Drops from a Leaking Tap, giọt nước từ vòi rò rỉ, mỗi chương trong sách này đều có thể đứng riêng lẻ. Do kém trí nhớ nên tôi hay lặp lại một số điều đã viết trong sách khác. Đọc lại 2 lần những điều thiết yếu và quan trọng có lẽ sẽ không gây hại cho chúng ta. Không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi cảm thấy nhiều nhà lãnh đạo và cơ đốc nhân nói chung đang phạm phải những sai lầm lớn trong đời sống cùng chức vụ của họ. Do bản thân tôi cũng phạm một số điều như vậy, cho nên tôi hy vọng sự chia sẻ của tôi có thể giúp cho một số người tránh xa cạm bẫy. Nhờ quan sát, tôi đã học biết được rằng có một số cạm bẫy, dù thoát ra rồi, vẫn có thể gây hại nghiêm trọng cho bản thân cũng như cho thân thể của Đấng Christ. Khoảng năm 18 tuổi, tôi vẫn còn làm nghề bán bình chữa cháy. Tôi đi sang bờ Tây, tới Grand Canyon, khi đang đọc sách công vụ các sứ đồ, và tôi đã kết ước đời mình với câu trong sách công vụ chương 20 câu 24. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Bây giờ, khi nhìn lại 58 năm bước đi với Chúa, tôi có thể nói rằng điều này đã xảy ra ít nhiều trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Lời tôi cầu xin cho những năm tháng còn lại ấy là điều này vẫn sẽ cứ tiếp tục trở thành hiện thực. Bạn có thể cảm nhận được tính thực tế cùng niềm đam mê trong câu kinh thánh này đúng không? Nếu có, thì tôi nghĩ rằng sách này sẽ giúp ích cho bạn trên nhiều phương diện. Thành thật mà nói, tôi cầu xin cho quyển sách này sẽ giúp mọi người mong muốn đọc hoặc đọc lại các sách khác của tôi được liệt kê ở cuối sách này, vốn được phát miễn phí ở nhiều nơi. Chính tôi cũng cầu xin sẽ có thêm nhiều người cùng tham gia với chúng ta trong việc phân phát những sứ điệp này. Có một số người sẽ cho rằng cách viết của tôi có phần thoáng, đôi chút, nhưng mặt khác lại rất căn bản và không khó hiểu, nhất là đối với người có cả hiểu biết thông thường lẫn thuộc linh. Trong lúc đánh máy phần này, tôi lắng nghe vài bản dương cầm cổ điển của Tchaikovsky, Mozart và Beethoven. Vài năm trước, tôi có đưa vợ tôi là Trina đến dự buổi hòa nhạc lớn tại Royal Albert Hall ở London. Tôi thầm mong ước một số điều tôi đã viết, đặc biệt về sự tha thứ và ân điển, sẽ trở thành bản nhạc êm ái cho đôi tai thuộc linh của bạn và kết quả của đời sống bạn khi đọc cuốn sách này sẽ còn hay hơn cả bản giao hưởng hiện tại nữa. Tôi sẽ cố gắng đưa vào thực tế và quân bình sự thách thức môn đồ hóa triệt để được trình bày trong các sách như Radical của David Platt và Grace Awakening của Chuck Swindoll. Tôi cũng muốn thêm vào đó lời cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền giáo toàn cầu và truyền giảng phúc âm bằng mọi giá cho mọi người đều có thể nhận được phúc âm và có một hội thánh giữa vòng mọi sắc dân. Chương 1. Bình chữa cháy, sách vở và châm ngôn. Tôi muốn dành tặng chương này cho con gái chúng tôi là Christina, nhân dịp sinh nhật của cô bé. Vào ngày con gái tôi chào đời, tôi đã không thể có mặt tại bệnh viện Lee, Lancashire, nhưng Trina thì có ở đó. Lúc ấy tôi mới rời khỏi các cuộc nhóm họp nơi hải ngoại, cho nên đã không có mặt trong sự kiện quan trọng này. Chúng tôi đặt cho con gái theo tên của Christa Fisher ở Đông Đức, là người sau này trở thành bà Ray Acher. Cả hai cùng làm việc với Alfie Franks, những người lãnh đạo đang công tác tại Ấn Độ. Christa đã đến với Chúa Giêsu qua chức vụ của chúng tôi tại Tây Ban Nha, là nơi đầu tiên chúng tôi đã sống khi đến châu Âu vào mùa thu năm 1960. Ben là con trai đầu lòng của chúng tôi, sinh ra không lâu sau đó. Hè năm 1957, gia đình chúng tôi có kế hoạch đi Mexico để phân phát các văn phẩm cơ đốc và chia sẻ phúc âm cho mọi người ở đó. Chúng tôi chưa đi mãi cho tới giữa tháng 7, trong lúc Dale Roten đang học tại trường Witten Summer School và Walter Borchardt, bạn học của tôi tại trường cao đẳng Maryville College, đang cùng với tôi bán sách cơ đốc từ nhà này đến nhà khác tại nơi tôi đang sống, thuộc vùng Đông Bắc New Jersey. Tôi đã bán bình chữa cháy tại khu vực đó được vài năm và công việc làm ăn đang rất phát đạt. Tôi biểu diễn quảng cáo bằng cách nhóm lửa trong một cái thùng để trước nhà của một người, rồi họ xem tôi dùng bình chữa cháy Presto loại nhỏ để dập lửa. Không lâu sau, cũng có nhiều người khác đến bán ở đó giống như tôi. Tôi vừa bán sỉ, vừa bán lẻ, cho nên cũng thu được khá nhiều lợi nhuận. Ông chủ của tôi là một người Do Thái, tên là Finn Lesten, sống tại Manhattan. Khi đến gặp ông, tôi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Ông rất vui về doanh thu của tôi và đã nhận tôi làm đại lý độc quyền cho Bergen County. Và tôi chính thức đăng ký công ty của mình là Bergen County Company. Mọi việc diễn ra khá trôi chảy, cho đến ngày Chúa Giêsu bước vào cuộc đời tôi và dẫn tôi vào thương vụ bình chữa cháy vĩnh cửu. Mùa hè năm 1955 và 1956, sau khi tiếp nhận Chúa, tôi vẫn bán bình chữa cháy. Nhưng vào năm 1957, thì tôi bán và phân phát Kinh Thánh cùng với văn phẩm cơ đốc. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu sứ mạng, mệnh danh Send the Light, chiếu sáng. Hè năm 1957, Walter Borchardt, Dale Roten cùng tôi chuẩn bị đi Mexico để truyền giáo. Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha ở cả trung học lẫn năm đầu tiên tại trường cao đẳng, là nơi tôi gặp Walter, người bạn cùng phòng của tôi, và Dale là một người tin kính đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ trên đời sống tôi. Dale ở trong Witten School và chúng tôi ở New Jersey từng bán sách cơ đốc từ nhà này sang nhà khác, chủ yếu để phân phát sứ điệp và kiếm tiền cho chuyến đi. Tôi còn nhớ rất rõ, có một phụ nữ từ Bắc Halliden đã mua rất nhiều sách, khiến tôi vô cùng phấn khởi. Chúng tôi cố gắng kiếm tiền để đi Mexico. Tôi nghĩ có thể bà cho rằng tôi là con người nhiệt tình, nhưng còn thiếu sự khôn ngoan, nên đã thách thức tôi đọc về sự khôn ngoan từ châm ngôn trong Cựu Ước. Trước đó, tôi cũng đã từ từ đọc xuyên suốt Cựu Ước, nhưng không chắc mình nhận ra được điều đó. Bà nói một điều mà tôi chẳng bao giờ quên, ấy là mỗi ngày một câu châm ngôn sẽ khiến ma quỷ lánh xa. Rồi bà chỉ cho tôi sách châm ngôn trong Kinh Thánh có 31 chương, mỗi ngày đọc một chương trong vòng một tháng. Thế là tôi gắn liền với sách châm ngôn kể từ đó. Tôi không mấy hay biết những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho mình, cùng mức độ những lời giáo huấn và sự khôn ngoan trong sách này đã giúp tôi ra sao trong suốt hành trình 46 năm làm lãnh đạo cho Send the Light, rồi sau đó trở thành Operation Mobilization ở Âu Châu. Những điều nổi bật nào đã đập mạnh vào tâm trí tôi? Sau đây là một số chủ đề và điểm nổi bật chính yếu. Chiến thắng ham muốn tình dục. Có hàng trăm câu nói về tình dục trong Kinh Thánh và một số câu nghe có vẻ hơi trần tục, giống như Châm Ngôn chương 5, câu 18-19. Nguyện nguồn mạch con được phước, hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân. Như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng, nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Khi còn là cơ đốc nhân non trẻ, tôi không nhận ra rằng vì quá khao khát Đức Chúa Trời và hoàn toàn kết ước với Chúa Giê-xu cùng lời của Ngài, nên tôi sẽ phải tranh chiến với ham muốn này suốt cuộc đời mình. Trước khi tiếp nhận Chúa, tôi cũng luôn tin ham muốn này là sai. Nhưng chỉ khi được tái sanh, tôi mới nhận được nguồn sức mạnh để chiến đấu và đánh bại điều này trong đời sống tôi. Lúc đó, tôi không nghĩ mình đã từng xem hình ảnh khiêu dâm nào. Nhưng tôi tin chắc rằng, nếu không có Chúa Giê-xu, thì hẳn tôi đã đi vào con đường đó rồi. Tôi đã đọc đi đọc lại Châm Ngôn chương 5, 6 và 7, với các câu giống như vậy, cùng lời dạy tương tự xuyên suốt Kinh Thánh. Và điều đó đã giúp tôi đặt nền tảng vững chắc cho trận chiến dai dẳng chống ham muốn tình dục suốt đời mình. Gã lập tức đi theo người đàn bà ấy, như một con bò bị dẫn đến lò sát sinh, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu trừng phạt, vì người đàn bà ấy đã làm nhiều người gục ngã và vô số người bởi nó mà bị diệt vong. Nhà người đàn bà ấy là đường vào âm phủ dẫn xuống chốn tử vong. Châm Ngôn chương 7 câu 22, 26, 27. Lúc đó, chúng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ điều này cũng sẽ khiến tôi trở thành một trong những người hàng đầu phân phát Kinh Thánh cùng với báo nói về đề tài này trong nhiều ngôn ngữ trên khắp thế giới. Chương nói về vấn đề này trong quyển Drops from the Leaking Tap, giọt nước từ vòi rò rỉ của tôi, là một trong những điều khó khăn nhất từng được tôi cho in và xuất hiện nhiều lần như một bài viết trong tạp chí. Tội của lưỡi. Đây là một trong những chủ đề lớn của Châm Ngôn. Hãy xem các câu quan trọng sau đây. Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu cơn thịnh nộ. Lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức, nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ. Mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi người hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Châm Ngôn chương 15, câu 1 đến câu 4. Khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan. Người biết kiềm chế môi miệng được xem là thông sáng. Châm Ngôn chương 17, câu 28. Ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Châm Ngôn chương 21, câu 23. Phải khó khăn lắm, tôi mới phát hiện ra những người giống tánh tôi thường dễ làm tổn thương người khác vì lời nói thiếu lịch sự. Và trong trường hợp của tôi, một trong những người bị tôi làm tổn thương nhiều nhất chính là vợ tôi. Trong suốt 55 năm, chúng tôi chung sống bên nhau. Bởi ân điển Đức Chúa Trời trên đời sống tôi, thậm chí trước khi kết hôn, tôi đã chiến thắng hầu hết mọi thất bại trong lời nói. Và cuộc cách mạng tình yêu mà tôi đã đề cập là một thực tế luôn mãi gia tăng trong tôi. Nhờ đọc những sách như Calvary Road, Con đường Golgotha của Roy Hessian và Humility, Sự khiêm nhường của Andrew Murray, cùng nhiều sách khác, chính tôi đã học biết bày tỏ khiêm nhường, ăn năn và nói lời xin lỗi. Tôi nhận biết sự kiêu ngạo thường cản trở tôi làm điều đó, và lúc còn trẻ, tôi đã từng tuyên chiến với mọi dạng kiêu ngạo. Những câu kinh thánh như Galatia chương 2 câu 20 trở thành một phần trong DNA thuộc linh của tôi, và việc câu này không được nhắc đến ở một số hội thánh, thậm chí giữa vòng cấp lãnh đạo, là một trong những điểm yếu ngày nay khiến tôi lo ngại nhiều nhất. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Galatia chương 2 câu 20. Billy Graham một lần nữa đã giúp tôi rất nhiều qua các sứ điệp thức tỉnh về bảy tội chết người, cùng các bài giảng trên đài phát thanh được in thành sách tôi đã nhận, đọc và phân phát. Bảy tội chết người đã tác động mạnh mẽ trên tôi, tới mức tôi có thể nói cho bạn biết tôi đã đọc nó ở đâu và đọc khi nào. Số 8, Tassel Road, Fulham, London. Lúc đầu, chúng tôi sống trong một căn phòng được Holzberg kể trong cuốn tự truyện A New Man, Con Người Mới. Tháng 2 năm 1962, chúng tôi đến nước Anh và tên tổ chức Operation Mobilization, Động viên Hành động, lần đầu tiên được sử dụng tại đó. Sự lười biếng. Tôi nhớ lại một hội nghị OM ở Ấn Độ năm 1967, khi tôi mời mọi người chia sẻ về sự tranh chiến lớn nhất của họ trong công việc thì tôi ngạc nhiên khi nghe họ nói đó là sự lười biếng. Tôi suy nghĩ đến điều này, bởi vì đó là đề tài khá nóng hổi và trở thành một nan đề lớn mà chính tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Việc đọc sách Châm ngôn thời trẻ một lần nữa được tôi dùng để làm nền tảng, và trước khi tròn 20 tuổi, tôi đã tuyên chiến chống lại sự vô kỷ luật và lười biếng dưới mọi hình thức. Hãy thử đọc những câu này. Tay siêng năng sẽ nắm quyền cai trị, còn tay lười biếng thì phải phục dịch. Kẻ lười biếng không nướng thịt đã săn được, nhưng người siêng năng được tài sản quý báu. Châm ngôn chương 12 câu 24-27. Kẻ thả trôi công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại. Châm ngôn chương 18 câu 9. Sự lười biếng làm cho người ta mê ngủ, và kẻ ăn không ngồi rồi sẽ bị đói khát. Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa rồi không thèm đưa nó lên miệng mình. Châm ngôn chương 19 câu 15 câu 24. Kẻ lười biếng nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết giữa đường. Châm ngôn chương 22 câu 13. Còn có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua, chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu. Châm ngôn chương 22 câu 29. Tôi thật may mắn vì thời thơ ấu đã có được một người cha làm việc rất chăm chỉ và dạy tôi thật nhiều điều về đạo đức trong Kinh Thánh. Tôi phải khó nhọc học lại cách bày tỏ kiên nhẫn với những người không có đạo đức và những người chỉ làm việc một ngày thôi đã là quá mệt nhọc rồi. Sự nhấn mạnh công việc và kỷ luật có thể dẫn con người đến chỗ giả dối và sống hai mặt. Người ta sẽ cư xử khác khi không có ai theo dõi. Nhưng khi có người đặc biệt đáng để ý, thì họ sẽ cư xử theo cách khác. Sau đó, họ cảm thấy bị lên án và có thể dẫn tới mọi thứ rối loạn về tình cảm và thuộc linh. Đây là lý do tại sao toàn bộ phong trào lẫn đời sống của riêng tôi luôn hoàn toàn được cứu nhờ ân điển. Nhớ đọc sách The Grace and Truth Paradox, nghịch lý giữa ân điển và lẽ thật của Randy Alcorn. Sự giận dữ. Tôi bắt đầu đánh nhau từ khi còn nhỏ. Ngay cả có lần với một đứa con gái gần như muốn đánh tôi. Tôi nhớ lúc khoảng 12 tuổi, tôi đã lập một nhóm nhỏ để đánh nhau trên hè phố Wyckoff, New Jersey. Chúng tôi đánh nhau bằng những quả sồi từ trên cây rụng xuống đất. Trong khi đó, Albert dẫn đầu nhóm kia và chúng tôi là đối thủ của nhau. Sau đó tôi đã dùng sơn đen viết những lời thề phổ biến nhất của thời đó lên ngôi nhà lớn trắng tinh của hắn. Lúc đó cô gái tên là Shirley ở nhà đối diện. Hắn đã nhìn thấy tôi và thuật lại với cha tôi. Ông ấy thật sự không đánh giá cao tài năng nghệ thuật chớm nở này của tôi, và tôi phải sơn che lại chỗ đó. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sự giận dữ thì không buồn cười chút nào và có thể hủy hoại cả cuộc đời tôi. Tôi nhớ có lần một người đang ngồi tù vì tội giết người. Anh ta đến nhà bạn gái và phát hiện một người đàn ông khác đang ở với cô ta. Trong cơn giận, anh ta đã ra tay sát hại ngay tình địch. Khi tôi gặp anh đã tìm được sự tha thứ trong Chúa Giê-xu và tiếp tục ở lại trong tù để chia sẻ niềm tin của mình. Dù chiến thắng lớn trong lĩnh vực quan trọng này, nhưng tôi lại có những thất bại còn nhớ rất rõ cho tới ngày nay. Ngay lúc còn là một đứa trẻ, tôi cũng chẳng bao giờ muốn làm tổn thương ai hoặc làm thiệt hại điều gì. Tôi cảm thấy đau lòng khi lỡ tay giết một con sóc bằng khẩu súng hơi hay bằng cung và tên mà tôi không thể nhớ hết. Tôi cảm thấy đau lòng và chôn cất con vật nhỏ bé đáng thương thật chu đáo. Thiếu kiên nhẫn thường kết hợp với giận dữ trong phản ứng của tôi trước sự việc. Chính là một trong những yếu đuối của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tuyên chiến với nó và đã học biết chân lý trong Giăng Nhất chương 1, câu 8 đến câu 10. Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, thì chúng ta cho Ngài là người nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Và câu kế tiếp ở chương 2, câu 1 và 2. Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa. Tôi quá hiểu điều này, tới mức khuyên mọi người đừng bao giờ kết hôn với người không thể thắng hơn sự giận dữ. Vì nếu người đó đã từng giận dữ trong quá khứ, thì sau khi kết hôn, nếu có cơ hội, sẽ bùng phát trở lại và sẽ dẫn tới bạo lực thể xác. Bạo hành gia đình xảy ra giữa vòng những người thậm chí xưng mình đã tin Chúa. là một trong những tội mà hội thánh thường hay khéo léo che đậy, nhất là nếu người vi phạm là chấp sự, trưởng lão hoặc thậm chí là mục sư hay người hướng dẫn thờ phượng. Nếu đang thất bại nặng trong lĩnh vực này, thì bạn cần sự giúp đỡ. Chỉ đọc châm ngôn thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần được giúp đỡ, mà sự giúp đỡ đó luôn bao gồm ăn năn và bước đi trong ánh sáng. Đây là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe từ Ngài và công bố cho anh em. Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Giăng Nhất chương 1, câu 5 đến câu 7. Còn nhiều loại đề tài quan trọng trong sách này, và một trong những lý do chính của chương này là nhằm giúp bạn đọc thường xuyên rồi lấy đức tin đối phó với mọi vấn đề mà Chúa đang phán với bạn. Tôi hy vọng sẽ được nghe từ một số giữa vòng các bạn đã thực hành điều này. Tôi mong bạn cũng sẽ đọc Timôthê nhì chương 2 câu 2 và chia sẻ những gì bạn đã học với người khác là những người có thể truyền lại cho những người khác nữa. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Mới đây, tôi đã làm một loạt phim truyền hình về sách châm ngôn với Richard Bills và Paul Blackham, và cũng sẽ có DVD đi kèm với cuốn sách này được xuất bản. Tôi hy vọng nhiều người trong các bạn sẽ có thể xem được. Cũng trong năm nay, một bộ phim đang được phát hành kể lại câu chuyện cuộc đời tôi rất khớp với những gì tôi đang cố gắng chia sẻ trong sách này. Tôi mong những gì mình viết ra sẽ trở thành hiện thực, và tôi hy vọng nhiều điều chưa được viết cũng sẽ càng trở nên sinh động hơn và được Đức Thánh Linh sử dụng.
Quân của giả nhà, Chúa giữ tôi ngày đêm.